mắt trong từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả kia là cùng vui trong anh đã vàng dạng lời bốc thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ sáu, ngày mùng 5 tháng Giêng dương lịch 2018, tức ngày 19 tháng 11 âm lịch Đinh Dậu. Đầu năm dương lịch, Đài Phật giáo Việt Nam xin kính chúc quý khán giả trong và ngoài nước một năm mới 2018 sức khỏe, an lạc, vạn sự thành công như ý. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về lễ hiệp kỳ tại Huế.
Đại lễ hiệp kỳ năm Đinh Dậu 2017 tại tu viện Long Quang.
Như thường lệ hàng năm từ trước năm 1975, năm nay đại lễ hiệp kỳ được Viện Hóa đạo tổ chức tại tu viện Long Quang, Huế hôm 10 tháng 12 để tưởng niệm và tri ân chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối công đức, chư thánh tử đạo, chư anh linh tiền nhân, gìn giữ hồn thiêng sông núi, chiến sĩ trận vong, đồng bào và Phật tử chiến tranh, thiên tai nạn vong. Cầu nguyện âm siêu dương thái, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thoát vòng nô lệ ngàn năm bất thuộc đương đại. Cầu nguyện cho những người con ưu tú của đất nước, đang bị tù đầy áp bức vì đại nghĩa dân tộc.
Đại lễ đã thành công viên mãn, dù nhà nước vẫn tìm cách ngăn cấm Phật tử về chùa Long Quang, cùng với việc sử dụng bọn dư luận viên viết nhiều thư nặc danh bôi nhọ, vu khống, mạ lị, chia tôn giáo phẩm, cũng như tung tin thất thiệt về đại lễ hiệp kỵ, gửi bằng bưu điện đến tận từng nhà đạo hữu và huynh trưởng, gia đình Phật tử, nhằm gây sợ hãi và hoang mang dư luận. Thế nhưng trời Phật đã chứng chi thành tâm của Phật tử các giới, 700 chư tăng ni và Phật tử đã vân tập về tu viện Long Quang cử hành đại lễ hiệp kỵ. Các phái đoàn xa ở các tỉnh Quảng Đức, Bình Phước, Đắk Lắk đã về trước một ngày như Đại lão Hòa thượng Thích Nhật Ban, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến Thiết, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, Chánh đại diện miền Quảng Đức. Đặc biệt Hòa thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục kiêm Chánh đại diện tỉnh Khánh Hòa, cùng một đoàn Phật tử hùng hậu của thành phố Nha Trang về tới tu viện Long Quang sớm, mặc dù chư vị là nạn nhân của cơn bão số 12. Riêng quý bác, quý anh chị em, huynh trưởng Thừa Thiên và Quảng Trị đã tập trung từ 3 ngày trước đó, điều động dọn dẹp và trang trí tu viện.
Lễ thọ cấp dũng cho huynh trưởng Hoàng Như Đạo, tuy không nằm trong chương trình đại lễ, nhưng đã được linh động tổ chức, được sự chấp thuận của Hòa thượng trưởng ban tổ chức hiệp kỳ. Trước giờ hành lễ chính thức, Ban hướng dẫn Trung ương đã cung thỉnh Hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, chứng minh lễ thọ cấp đặc biệt cho huynh trưởng tâm thiệt Hoàng Như Đạo. Buổi lễ theo nghi thức phương trượng, ngoài Hòa thượng chứng minh, chỉ có đại diện Ban hướng dẫn Trung ương và những huynh trưởng cấp dũng mới được vào tổ đường tham dự.
Lễ tưởng niệm công đức. Trước khi cử hành đại lễ, các phái đoàn tuần tự vào chánh điện dâng hương và lễ vật lên ngôi Tam Bảo, dẫn đầu là phái đoàn ban đại diện Khánh Hòa Nha Trang do Hòa thượng Thích Chí Viên hướng dẫn, tiếp theo là phái đoàn của những địa phương, đạo tràng hiện diện trong ngày hiệp kỵ. Đúng 9 giờ sáng, Chư Tăng Tu Viện Long Quang đến trước khánh đường đảnh lễ Chư Tôn Hội đồng Lưỡng Viện. Hòa Thượng Thích Minh Phương cung thỉnh Hòa Thượng Viện trưởng cùng Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Hòa Thượng Viện trưởng cùng Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật, dâng lời truy tán lên Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, Tử Nguyện, Giác Linh, Đức Cố, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng thời cầu nguyện Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống, Pháp Thể Khinh An, thoát cảnh tù đầy để lãnh đạo giáo hội vượt qua quốc nạn và pháp nạn do các thế lực vô minh đang tàn phá giang sơn gấm vóc của cha ông.
Lễ cầu nguyện và phóng sinh. Trước di ảnh của bốn đời Tăng Thống được thiết trí vô cùng trang nghiêm, cùng với di ảnh của Hòa Thượng Thích Thiện Minh, cố vấn Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, đã hy sinh trong nhà tù Cộng sản, mà nhị vị Tăng Thống, Cố Đệ Tam, Đệ Tứ, cũng như Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, không ngừng yêu cầu nhà nước làm sáng tỏ cái chết của Ngài. Bên di ảnh tôn quý đó, còn có di ảnh Đức Cố Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Hồ Giác, người đã anh minh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại, hậu thuẫn cho giáo hội mẹ tại quê nhà trước sự đàn áp và khủng bố nghiệt ngã của chế độ hơn 40 năm qua. Đối diện là di ảnh Cố Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, đã uy dũng gánh vác trách nhiệm cùng Đức Tăng Thống trước hoàn cảnh phân hóa trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội, vì tham dục và vô minh mà từ bỏ giáo hội để thành lập tăng đoàn dị giáo. Sau phần tưởng nguyện là lễ cầu nguyện cho những người đã nằm xuống vì đại nghĩa dân tộc, cũng như những người đang bị tù đầy áp bức vì đòi hỏi cho tự do, dân chủ, hạnh phúc cho toàn dân và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.
Đặc biệt, đại lễ cũng hướng đến cầu nguyện cho tổ hợp luật sư Tammy Trần, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Nữ sĩ Ỷ Lan, Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, là những vị đang đối mặt với công luận và công lý để bảo vệ danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đang bị Tập đoàn Sư Giác Đẳng tiếm danh giáo hội, làm chuyện ma sự, bán chùa, chiếm hữu công quỹ giáo hội một cách phi pháp. Đúng 9 giờ 30, Hòa Thượng Viện trưởng cùng Chư Tôn Đức làm lễ phóng sinh trước chánh điện, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Đại lễ hiệp kỳ hoàn thành viên mãn. Sau thời thọ trai, các Phật tử tùy nghi lễ Phật tại chánh điện, lễ tổ tại tổ đường, trước khi từ giả tu viện Long Quang để hồi trú xứ, Phật tử các giới đã đến chiêm bái bảo đình của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, thắp nhang tưởng niệm và đảnh lễ giác linh Ngài.
Tiếp theo, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình tôn giáo tại Việt Nam và Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ quan ngại về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trước lễ Giáng sinh ngày 21 tháng 12 năm 2017, dân biểu Liên bang Quốc hội Hoa Kỳ ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, viết thư gửi ông Daniel Christenbrin, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, nói lên mối quan ngại về tình hình tôn giáo không có tự do tại Việt Nam. Hãng thông tấn AFP loan tin này khi viết rằng hợp tác về an ninh Việt-Mỹ không thể tiến triển nếu chính quyền Việt Nam lấy lý do an ninh quốc gia để đàn áp tôn giáo. Dân biểu Ed Royce thúc giục đại sứ Hoa Kỳ làm rõ vấn đề tự do tôn giáo với nhà cầm quyền Hà Nội. Qua thư viết, dân biểu rất quan tâm về luật tôn giáo mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm nay, 2018. Qua đó, bỏ buộc các tôn giáo phải đăng ký và báo cáo nhà nước những hoạt động tôn giáo. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld, sau khi về Việt Nam điều tra tình hình tôn giáo năm 2014, đã phát biểu qua bản phúc trình chuyến điều tra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2015 rằng, cần phải thấy rõ rằng, quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là quyền phổ quát, không bao giờ có thể được tạo ra bằng bất cứ thủ tục hành chánh nào. Thay vào đó, phải là điều trái lại, việc đăng ký nên là một đề nghị của nhà nước, chứ không phải là một yêu cầu pháp lý bắt buộc. Hoạt động tôn giáo theo luật tôn giáo mới quy định rằng sẽ bị cấm nếu làm phương hại đến an ninh quốc gia, là điều dân biểu Hoa Kỳ quan ngại vì tính chất mơ hồ của điều luật an ninh quốc gia, thường sử dụng tại Việt Nam để đàn áp những ai bất đồng chính kiến hơn là bảo vệ an ninh. Dân biểu Ed Royce nhắc đến các nhà lãnh đạo tôn giáo bị bắt vì hoạt động tôn giáo như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài, v.v. Dân biểu Hoa Kỳ cũng cho biết các tổ chức tôn giáo bị cấm hoạt động hay thường xuyên bị sách nhiễu, không được nhà nước công nhận. Như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Giáo hội Cao Đài Chân Truyền cùng một số tổ chức tin lành ở Tây Nguyên và Thượng Du Bắc Việt.
Lần trước quý khán giả đã nghe phần 1 cư sĩ Võ Văn Ái giới thiệu thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hôm nay xin mời nghe tiếp phần 2. Trước hết, cư sĩ Ý Lan góp đôi lời trong buổi ra mắt thơ tù tại San Jose.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý lãnh đạo tinh thần và tất cả quý bác, quý chị, quý anh em và Ý Lan xin mang phép nói lời xin chào đồng bào Việt Nam. Ý Lan, quý vị cảm thấy rõ ràng không phải là người Việt Nam trong kiếp này, nhưng mà Ý Lan thích cái chữ đồng bào bởi cái chữ đã nói lên một cái tình Ý Lan cảm được trong căn phòng tại San Jose hôm nay, tình huynh đệ của 100 đứa con của mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân. Vì lễ Ý Lan thích là nó xanh như sứ, là nó khuyên thương, nói tiếng Việt. Và ban tổ chức không may mối quá, thành ra không dám nói nhiều. Nhưng mà thật sự Ý Lan vô cùng xúc động để có một cái buổi hôm nay và thấy những cái hình ảnh của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Một người 26 năm tù đầy, bị tra tấn, bị quản chế, bị lưu đày, bị đủ hình thức chà đạp của một chế độ cộng sản toàn trị tại Việt Nam. Thì cái hình ảnh của Hòa Thượng mà quý vị đưa lên hôm nay đối với Ý Lan là một cái đuốc tự do, một cái đuốc từ bi để đem lại một cái chế độ tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Quý vị, Ý Lan không được là may mắn như quý vị đã sống trên quê hương Việt Nam. Ý Lan không bao giờ, chưa bao giờ bước chân trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà Ý Lan cũng có qua Việt Nam bằng làn sóng, bằng tư tưởng và làn sóng. Thì Ý Lan được cái hân hạnh đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ và tiếp xúc và làm quen với Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua cái làn sóng của đài Á Châu Tự Do. Mà Ý Lan là phóng viên và đã trực tiếp. Mà mỗi lần Ý Lan nghe những cái lời bất khuất của Hòa Thượng nói ở cái lòng một cái chế độ cộng sản mà Hòa Thượng vô úy không bao giờ sợ hãi, thì Ý Lan nghĩ rằng những cái hình ảnh vị cao tăng của thời Lý thời Trần, đài hùng đài lực đài từ bi, đó là cái hạnh của Hòa Thượng Quảng Độ đối với Ý Lan. Thì Ý Lan không dám nói dài, bởi vì biết là chị Đoan Trang đang nhìn với cái nhíu mắt. Nhưng mà Ý Lan thì muốn nói rằng trong cuộc đời Hòa Thượng Quảng Độ bị khổ rất là nhiều. Như Đại Lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác có nói, trong 10 năm bị tù đầy ở tỉnh Thái Bình, thì Hòa Thượng được chứng kiến người mẹ 80 mấy tuổi cũng bị lưu đày chung với mình. Ý Lan không biết là có một chế độ trong thế giới có thể là giam cầm tù đầy lưu đày một người bà mà 80 mấy tuổi, mà trước mắt Hòa Thượng thấy mẹ mình chết đói, chết vì thiếu thuốc, thiếu ăn, thiếu uống. Mà trước mắt mẹ mình chết, mà trong tập thơ tù quý vị sẽ thấy là có những bài thơ dân mẹ hết sức là cảm động. Nhưng mà trong suốt tập thơ tù không có một cái lời, một cái dòng văn mà cầm thù để ghét, tức là thù với cộng sản, tức là Hòa Thượng bất khuất không bao giờ khuất phục trước một chế độ độc tài như cộng sản. Nhưng mà Hòa Thượng không có một cái lòng thù ghét hơn thù. Thì Ý Lan thấy có một cái xin kết thúc bằng một cái bài thơ, và anh Ái cũng là đọc lên bằng tiếng Việt hồi nãy. Mà Ý Lan nghĩ rằng thơ hay thì mình dịch ra tiếng ngoại ngữ mới biết là thật là hay. Thì Ý Lan con xin mang phép Ý Lan nói tiếng Anh với giọng Huế, xin quý vị đọc đây. Đối với Ý Lan, cái bài thơ này nói lên cái trái tim bất khuất của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bài thơ đó là Tim Đậm, mà anh ấy đã đọc nãy giờ bằng tiếng Việt là: màn đêm dài đặc phủ xà lim, có vật gì rơi giữa khoảng im. Lát mãi tôi nghe rồi mới biết thì ra tiếng đồng của con tim. Thì bằng tiếng Anh thì quý vị nghe như thế này: Thick darkness shrouds my prison cell. In night's deep silence, something fell. I strained to hear, then with a start, realized it's the beating of my heart. Đó là trái tim bất khuất của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu trong những cái giờ phút bi thảm nhất, đen thôi nhất trong một cái trái địa ngục của Việt Nam. Thì Hòa Thượng vẫn có một trái tim, và Y Lan tin chắc rằng tất cả mọi người Việt Nam trong căn phòng này có một trái tim Việt Nam như vậy, và cùng chung nhau sẽ cầm tay để xây dựng một đất nước tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Xin cảm ơn.
Tiếp đến là lời phát biểu của ông Graham Quirk, phó đô trưởng thành phố Brisbane.
Freedom is the most precious commodity that we have. It's not something that can be sold, and it's not something that can be bought. And yet,
tự do là điều cao quý nhất mà chúng ta có được. Tự do không là gì có thể mua hay bán. Dù vậy, tự do không là điều có thể chiếm hữu. Hôm nay chúng tôi đến đây để tỏ lòng kính trọng Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ với cuộc tranh đấu lớn lao không ngừng nghỉ từ nhiều năm qua. Hòa Thượng là người mà chúng ta kính trọng trên mọi phương diện, một con người mà mặc bao trở ngại khó khăn, Hòa Thượng vẫn không đổi thay, ngay thẳng trong suốt cuộc đời Ngài. Trong nhiều phương diện, lời dạy của Đức Phật và lòng khoan dung tôn trọng mọi người và tự do đã hiển hiện trong cuộc đời của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tôi rất hân hạnh được có mặt hôm nay tham dự cuộc lễ này để vinh danh Hòa Thượng và ra mắt tập thơ kỳ diệu do Ngài sáng tác. Nhân danh ông Campbell Newman, thị trưởng thành phố Brisbane và tất cả thành viên hội đồng thành phố, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã có nhã ý mời chúng tôi đến tham dự cuộc lễ hôm nay.
Thank you for allowing us to be a part of this ceremony, and I wish you all well.
Thượng nghị sĩ Mark Ferner, thành viên phân ban nhân quyền Quốc hội Úc, cho biết cảm tưởng âm như sau.
It is pleasing to be here, also in the position I hold in the Senate of a member of the Subcommittee on Human Rights.
Tôi rất hân hạnh có mặt hôm nay ở đây, đặc biệt do vị trí của tôi là thành viên trong phân ban nhân quyền Quốc hội. Như nhiều diễn giả đã nói trước đây, bất hạnh thay, người dân Úc đại lợi xem như đã thủ đắc nhân quyền cơ bản, và mọi người đều an hưởng các quyền này. Đây là lý do tại sao chúng tôi cần thiết có những nhà lãnh đạo như Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ để bảo đảm cho mọi người quanh trái đất được thụ hưởng các quyền cơ bản này. Thật là điều cực kỳ quan trọng khi chúng ta có những nhà lãnh đạo như Hòa Thượng để làm cho thế giới hoàn hảo hơn. Thiếu những người như Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thế giới sẽ xấu đi. Thật là điều quan trọng khi chúng ta có một chính phủ dù thuộc phe lao động hay phe tự do, biết lắng nghe tiếng người dân Việt làm nhân chứng trước các ủy ban tại Quốc hội chúng ta và hậu thuẫn họ những gì mà chúng ta có thể hậu thuẫn. Tôi xin kêu gọi mọi người đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do, vì tự do và dân chủ là điều tiên quyết đấy.
And never give up the fight for freedom and the fight for democracy must prevail. Thank you.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe hai dân biểu Úc bình thơ Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trước hết là lời bình của dân biểu Michael Atkinson trong cuộc ra mắt thơ tù tại thành phố Adelaide.
Kính chào quý vị. It's an honor to join you for the launching of this volume of poetry by the most venerable Thích Quảng Độ.
Tôi hân hạnh được cùng quý vị tham gia buổi phát hành tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay. Tôi đặc biệt hân hoan chào đón phái đoàn Phật giáo từ nước ngoài đến. Tôi tán thán quý vị đã lấy quyết định ra mắt tập thơ qua năm thành phố tại Úc Đại Lợi trong suốt tháng 6 này. Đây là phương thức hữu hiệu nhất nhằm mang bức thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đến nhân dân Úc, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến cảnh ngộ của Ngài cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người có niềm tin phi thường, kiên cường và đạo đức. Ngài cống hiến đời mình để mưu cầu công lý và nhân quyền, những điều mà bản thân Ngài hiếm khi được hưởng. Trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Ngài vẫn kiên trì đấu tranh cho quyền tự do và những định chế dân chủ, là những điều mà người dân Úc xem như chuyện đương nhiên phải được hưởng. Đây là những điều bao hàm nền dân chủ đích thực và quyền lựa chọn tín ngưỡng cho riêng mình mà chẳng ai được xâm phạm hay hạn chế. Khi cổ vũ cho hòa bình, khoan dung và từ bi, Đức Tăng Thống nói cho hàng triệu nhân dân Việt Nam: "Tôi biết điều đó vì tôi nhận thức được khát vọng của dân chúng ngày tôi đến thăm Việt Nam năm 2006. Một phần nhờ công tác tinh xảo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà tiếng nói của Đức Tăng Thống tiếp tục được vang động khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như chúng tôi biết rằng Ngài đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc đàn áp Chư Tăng tại Á Châu, kể cả Miến Điện và Tây Tạng. Chúng tôi cũng biết rằng gần đây Ngài kêu gọi nhân dân Việt Nam ôn hòa biểu tình tại gia chống đại nạn sinh thái do dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Nhưng không nơi nào lời lẽ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được bộc lộ chân thành và hấp dẫn hơn những lời lẽ trong tập thơ Tù mà chúng ta ra mắt hôm nay. Bằng văn phong tao nhã, với giọng điệu trong sáng, thỉnh thoảng pha chút trầm biếm nhưng luôn luôn trang trọng, Đại Lão Hòa Thượng biểu đạt nỗi buồn thương của Ngài, không phải là nỗi buồn cho cảnh ngộ của riêng Ngài, mà như Ngài mô tả. Một nỗi buồn mang mát xâm chiếm hồn tôi, mà chẳng phải của riêng tôi, nhưng của tất cả những ai vì Giang Sơn, vì Đạo Pháp. Các dòng chữ này trích từ bài thơ mang tựa đề Ngày Đầu Lưu Đài, gợi nhắc một ngày đầy xúc cảm năm 1982, khi Ngài khởi sự một thời kỳ lưu đài. Trong bài thơ này, Ngài kể lại giọng điệu kể cả của nhóm người đón tiếp Ngài, phô bày sự phục tùng chủ trương của nhà nước qua luận điệu nhân dân Việt Nam sẽ có độc lập và tự do, và muôn đời sau nữa sẽ có ấm no khi cả loài người bước lên lâu đài Cộng sản. Những kẻ bỏ tù Ngài đề nghị với Ngài rằng, ai cũng như ai, Ngài phải ra sức phấn đấu, lao động làm ăn. Họ còn nhục mạ Ngài bằng cách mời Ngài đừng tốn công cho những vấn đề tín ngưỡng, mà hãy tập trung năng lực vào việc nuôi heo. Buồn cho cách cư xử, nhưng Ngài không giận hờn, Ngài sử dụng một trong những thứ tự do còn lại của Ngài. Đó là Ngài thỉnh chuông trong ngôi chùa hoang vắng nơi Ngài trú xứ. Ngài viết, tiếng chuông trầm hùng vang dội ngân xa, như gọi tỉnh loài ma lạc hướng. Tôi cảm thấy niềm bình an thư sướng, theo tiếng chuông ngân trải khắp ruộng đồng.
The ringing of the bell spread far away, so grave and strong, as if trying to wake up these poor souls, I was immersed in peaceful happiness that spread all over the fields on the wings of the ringing tone.
Kính thưa quý vị, những lời thơ thanh nhã như thế tràn khắp tập thơ này, và may mắn thay hôm nay chúng ta được dịp ngâm lên. Đặc trưng của thơ Tù biểu hiện một niềm tin phi thường trong nguyên tắc và trong dũng lực, nói lên chân lý. Đây là tác phẩm của một con người tôn kính, đáng ngưỡng phục, một nhà lãnh đạo tôn giáo mà các bạn chẳng nên bao giờ ngừng đấu tranh bảo vệ Ngài. Tôi cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự chiều hôm nay và cho tôi cơ hội nói lên sự hậu thuẫn, không riêng cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mà cho toàn khối nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tự do.
I thank you for inviting me to take part in this event this afternoon, and I greatly appreciate the chance to express my support, not just for the most venerable Thich Quang Do, but also for the peace and freedom-loving people of Vietnam. Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp theo là bà dân biểu Sharman Stone, bộ trưởng đối lập về nhập cư tại thành phố Melbourne.
Venerable, our Supreme Patriarch Master, the most venerable Thich Quang Do, is a very special man. He's had the most terrible.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là người đặc biệt. Với sức sống kinh hồn, nếu ta nhìn từ ngoài, năm nay ngài 80 tuổi và trải qua gần hết đời người mà chẳng có tự do. Cuộc đấu tranh của Ngài nhằm đem lại tự do cho nhân dân Việt Nam, tự do tôn giáo cho Phật giáo đồ. Nhưng hiển nhiên, Ngài thực sự đại diện cho tự do và hòa bình cho toàn thể thế giới. Nhân danh ông Malcolm Turnbull, lãnh tù đảng tự do, tức đảng đối lập, tôi xin phát biểu để gửi đến quý vị lời chào mừng của đảng chúng tôi. Tôi đã được đọc một số bản dịch thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Toàn bộ thơ của Hòa Thượng toát lên tính nhân đạo cao cả. Hòa Thượng đã bị sửng sốt và bối rối trước sự hành quyết vì bổng sư của Hòa Thượng hồi cách mạng tháng 8. Với ai khác sẽ mang lòng căm phẫn và có thể sẽ quyết trả thù trong phần còn lại của đời mình. Nhưng Hòa Thượng chỉ tìm kiếm hòa bình, tìm phương cách xây dựng hòa bình và thông cảm cho mọi người. Hòa Thượng là một con người rất hiện đại qua sự kiện âu lo cho vấn đề sinh thái tại Việt Nam như việc khai thác bauxit, phá rừng Tây Nguyên và đặc biệt sự xâm hại đời sống của những người sắc tộc trên cao nguyên. Đây là mối quan tâm lớn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu và của nhiều người khác tại Việt Nam khi thấy nạn phá rừng và hủy hoại đất đai của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi muốn đọc một đoạn thơ trích dịch sau đây. Đoạn thơ cho thấy Hòa Thượng Thích Quảng Đầu thấy rõ thảm trạng của thân phận con người, nhưng Ngài vẫn mang lại niềm hy vọng.
And on I went deeply into a deserted place with high walls and closed gates where I could smell darkness rotting, rows of grey silent buildings. I could see frightening scenes where people didn't look like people, more like monkeys being shackled in chains. On walls I saw splashes of blood.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi sâu vào một vùng u tịch, tường cao cửa kính, bóng tối dày đặc, đường mùi hôi tanh, những dãy nhà màu xám chìm trong im lặng. Với dưới ánh đèn ma trời, tôi nhìn ra những cảnh tượng hại hùng. Tôi thấy những người mà không ra người, nhưng giống đời ơi, nằm trong công cùm xiềng xích củi sắt kẹp kìm. Trên tường, tôi thấy những vết máu đào loang lộ, trông như những con vật không đầu, hay những hình thù ma quái. Và từ đâu đây vòng lại tiếng kêu cầu cứu thất thanh, tiếng reng la quằn quại và những tiếng kêu oan. Chắc hẳn nơi đây là địa ngục, nơi đây là trần gian. Tôi bàng hoàng sực tỉnh, cơn ác mộng vừa tàn. Nhìn ra ngoài đầy trời trăng sao và vui mừng tôi reo lên. Ôi trần gian sáng đẹp biết bao, ôi trần gian sáng đẹp biết bao.
Then suddenly I woke. The nightmare was over. Looking outside, the sky was full of stars. I cried out, full of joy. This is the world, so beautiful. This is the world, so beautiful. What an amazing man.
Thật là một con người kỳ vị. May mắn thay, nhân loại có được con người cao cả Thích Quảng Đầu. Có thể Ngài sẽ chẳng bao giờ có tự do, nhưng chúng ta cứ kỳ vọng tự do sẽ đến với Ngài. Chúng ta hãy kỳ vọng Ngài sẽ đoạt giải Nobel Hòa Bình, Ngài rất xứng đáng đoạt giải. Tôi xin cầu chúc phái đoàn hưởng những ngày tuyệt vời trên đất nước mênh mông của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng hân hạnh trước sự có mặt của quý liệt vị.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui chơi.